Sâu thì mới thấy được năm uẩn đều là không. Bây giờ chúng ta đòi thấy không mà chúng ta chưa có bát nhã ba la mật, làm sao thấy không? Bát nhã ba la mật là tiếng Phạn, bát nhã được dịch là trí, ba la mật là nói đủ là ba la mật đa, có nghĩa là đến bờ bên kia. Trí huệ đưa đến bờ bên kia, hoặc có nghĩa là trí huệ viên mãn. Thì theo như trong kinh nói, phần nhiều khi mà nói về trí huệ bát nhã ba la mật này á, thì thường nói đó là cái trí mà nhìn ra được tất cả đều không thật có. Tất cả đều là không. Thì cái trí này mình phải tu tập, rồi phải rất nhiều đời nhiều kiếp thì mình mới có thể có được. Vì vậy cho nên hiện giờ đây thì mình chưa có thấy được cái trí này. Muốn có được cái trí huệ này thì thực ra không phải là từ đâu tới, không phải ở ngoài tâm thức của mình. Nhưng mấy bữa như mình nghe, tâm thức của chúng ta nó bị xáo động quá nhiều, bị gọi là ô nhiễm, cũng như không khí, cũng như một nơi nào thì bảo là không khí trong lành, chẳng qua nó không bị ô nhiễm. Khi nó bị ô nhiễm lên thì ta bảo là khí hậu ô nhiễm. Muốn có sự trong lành không phải là đem từ nơi khác tới, chẳng qua cái ô nhiễm đó nó lắng xuống thì cái trong lành nó hiện ra. Thì cái tâm trí của chúng ta, tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Sự cái trí huệ cũng như là cái sáng suốt của tâm thức nó phải từ nơi nào tới. Nếu nó lắng đọng tất cả những cái nhiễm ô đó đi thì cái sáng suốt nó hiện ra. Nhiễm ô của chúng ta là ở chỗ nào? Chúng ta nhiễm ô ở chỗ phân biệt, và khi phân biệt vậy nó có chấp trước, phân ra là người, là ta, là người, ta với người khác nhau, rồi chấp trước ở đó ta thì phải đúng, người thì phải sai, phân biệt chấp trước nó như vậy. Rồi phân biệt những cái của ta, cái này không phải của ta, cái này của ta. Cái gì của ta thì mình bênh vực, mình quý. Cái gì không phải của ta thì mình có thể gọi là đố kỵ hay là tranh chấp. Đó là cái làm ô nhiễm tâm thức. Rồi trong đó đã như vậy rồi thì mình lại tạo nghiệp. Tức là tâm thức nó ham muốn, nó muốn cho ta, nó muốn cho cái của ta, cho nên nó động, cho nên lúc nào nó cũng thúc đẩy, nó cũng vọng động, nó cũng động ở bên trong hết. Nó lo âu, nó mong mỏi, nó hy vọng. Lại nữa, nghiệp á, nghiệp nó không phải chỉ là ngay cái lúc đó, ngay cái lúc mà đối cảnh rồi mới là sinh nghiệp thôi. Mà nghiệp nó lại là cái tích tụ, cái tập khí, cái thói quen tích tụ lâu đời trong nhiều kiếp, thành ra nó thúc đẩy mình rất là mạnh. Mình sinh ra đời, mấy đứa bé nó sinh ra đời, rồi mình có nuôi nó trong một nhà, dạy nó một cách, đối xử nó một lối thôi, nhưng mà nó lớn lên nó vẫn phát triển khác nhau, bởi vì những cái nghiệp tích tụ ở bên trong nó khác nhau. Thành ra chính vì vậy mà cái nghiệp nó có sẵn, cái nghiệp hiện tại mắt gặp sắc, tai nghe âm thanh rồi nó bắt đầu phát động, cái nghiệp đó là nghiệp ngay trong hiện tại, cái nghiệp có sẵn ở bên trong nữa. Cũng như một người tức lên thì khóc, dậm chân khóc, một người tức lên thì nắm tay đấm, đó là cái nghiệp của mình nó có sẵn ở bên trong rồi. Bây giờ cái nghiệp tức thời của mình nó khơi cái sự giận dữ lên, rồi mình có sẵn cái những cái thói quen từ xa xưa hung hăng thì mình đấm đá liền. Có nhiều người thì khôn khéo rồi, nghĩa là vào từ từ rồi phục hận sau. Rồi có nhiều người thì dùng mưu trí để hãm hại, có nhiều người dùng cách này cách kia để hãm hại. Tức là tất cả mấy cái đó là mấy cái nghiệp mà nó chất chứa ở trong mình ấy, từ lâu đời lâu kiếp. Cho nên còn nhỏ đi chăng nữa, ở trong tâm thức của đứa bé nó chưa phân biệt, chưa biết gì nhiều, nhưng nó đã có những cái nghiệp đó nó cục cửa, nó khuấy động rục rịch, nó không có để cho yên. Nó chỉ chờ cho cái thân thể của mình, các căn của mình lớn mạnh này nọ để nó hoạt động. Thành ra chính vì vậy mà tâm thức mình bị ô nhiễm. Mà trị cái ô nhiễm này rất là khó. Và mình phải biết cái gốc gác của nó thì mới trị hết được. Thì thông thường chúng ta mấy bữa nghe rồi, cái pháp của Phật, Đức Phật trị bằng cách là Đức Phật biết rằng là tâm thức nào cũng sợ khổ, tránh khổ, thích sướng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói khổ ra. Khổ là một phương thuốc để mà trị cái ô nhiễm đó. Thế mà người ta tin cái khổ của Phật rồi thì người ta cái tất cả những cái nghiệp, cái xung động bên trong tâm thức, là cái năng lực nghiệp đó, nó sẽ bắt đầu nó giảm, nó dịu. Một người mà biết ham muốn, nhưng mà biết rằng là nếu mà mình mà phát tác ra thì mình có thể bị nguy hiểm, thì tự động cái ham muốn đó nó phải kiềm chế lại. Thành ra hễ người ta thấy khổ thì tự nhiên là nghiệp nó lắng, tức là ô nhiễm từ từ nó lắng đọng, trí huệ bắt đầu nó xuất hiện, tức là cái bản chất trong sáng của tâm thức nó hiện ra. Nó hiện ra rất trong sáng. Một cái bằng chứng về những cái vấn đề này, nếu chúng ta coi thì phần nhiều các thiền sư thường thường là hay cái sự giác ngộ, các thiền sư là giác ngộ ra cái tính chất trong sáng của tâm thức ở ngay trong cái tâm ô nhiễm. Cũng như là nhận ra được cái mặt gương trong sáng ở ngay cái, trong những cái hình ảnh hiện trong gương ấy đó. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy mà các thiền sư mới nói rằng là đi đứng nằm ngồi thì cũng đều là thiền. Mà thiền tức là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Như vậy, đó tức là nói là trong cuộc sống này đó, mà cuộc sống của mình á, thì theo như Đạo Phật phân tích á, nó là do ô nhiễm mà thành. Khi mà nó thanh tịnh lắng xuống thì nó thành niết bàn, nó không có cuộc sống gì hết á. Cuộc sống nó khởi lên như vậy nó do ô nhiễm. Nhưng mà trong cái ô nhiễm đó, cái ô nhiễm đó trong đó là nó có cái bản chất của thanh tịnh. Thì trong thiền mới thường nói là cái Phật tính của mình, hay là cái chân lý của mình, cái chỗ giác của mình, là cái nhận biết của mình, và gọi nó là tâm. Gọi cái nhận biết đó là tâm. Nếu không có tâm thì mình không biết cái gì hết á. Mà do cái biết đó mà mình sinh đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà bao nhiêu chuyện nó khuấy động, nó làm ô nhiễm, cái biết đó nó vẫn là biết. Nó vẫn có mặt đó. Nếu mình nhận ra được cái biết đó thì mình có thể có một cái hướng giác ngộ và tu tập rất là đặc biệt của các vị thiền sư đó. Thì thế mà khi mà Ngài Bát Nhã Đa La mà hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma cái gì sáng nhất trên thế gian này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là đó là cái tâm mình. Thì Tổ Bát Nhã Đa La mới hỏi tại sao tâm lại sáng nhất, trong khi hai người anh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì nói là mặt trăng, mặt trời mới lại đèn cái ngọc. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là tâm sáng nhất bởi vì tâm nó biết mặt trăng, mặt trời là sáng, tâm nó biết đèn là sáng, tâm nó biết ngọc là sáng, thành ra tâm nó sáng nhất. Cái biết đó nó sáng nhất, nếu không có cái biết đó thì mấy cái sáng kia không có được. Nhưng mà chúng ta dù có nghe, dù có lý, dù có gì nữa, chúng ta vẫn không có thấy được như Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta vẫn cảm thấy mình vẫn là mình, bởi vì cái thói quen chấp ngã, thói quen thấy ngã của mình nó quá lâu đời. Một phần nữa đó là xung quanh của mình á, ai họ cũng bị như vậy. Cũng như cái anh đó anh bệnh mà xung quanh bệnh hết thì cái bệnh nó thành không phải là bệnh nữa, mà họ cho là cái đó là một cái lành mạnh. Cũng như bây giờ ai cũng đi cà nhắc hết thì cà nhắc trở thành bình thường, và người nào mà đi đàng hoàng trở thành tật nguyền. Thành ra chính cái điều đó là cái điều mà về sau này tại sao mình phải sinh tịnh độ là vậy. Tại vì ở cái cõi này tâm thức của mình nó yếu, nó bị ảnh hưởng của nghiệp cộng nghiệp của loài, của các loài của nó. Thành ra chính vì vậy mà nó rất khó giác ngộ. Nhiều khi nhìn nó cái lý chăng nữa nhưng mà không áp dụng được, là lý do cũng như vậy. Bởi vì vào áp dụng thì mọi người nó đi theo lối khác hết trơn, có mình theo lối đó là tự nhiên cái mình không đủ sức. Còn khi mình lên trên tịnh độ thì tất cả đều hướng theo cái hướng giác ngộ, đối xử theo lối giác ngộ, nhìn nhận định theo lối giác ngộ, thì tự nhiên cái tâm giác ngộ của mình nó vững mạnh và nó thành tựu. Đó là lý do mà mình sinh tịnh độ. Thành ra chính đó mà mình thấy là tóm lại là trí huệ của mình thực sự ra nó có sẵn, nó là cái tính chất, nó không phải là hiểu biết một cái đối tượng nào đó thì gọi là trí huệ. Mình cứ thấy là nếu mình có cái tính chất hiểu biết đó thì mình không có kiến thức, mình không có biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện nọ, mình không có phát triển khoa học, không có bất cứ một cái gì hết á. Là nó ở trong cái tính chất hiểu biết của tâm thức, tính chất biết, nhận biết đó. Mình cũng nghe chuyện là có vị mà đi khất thực ở trong thành rồi dẫm phải cái đinh, thấy đau. Nhưng mà lúc đó Ngài ta giác ngộ rằng cái mà nó biết đau nó không đau. Đó là cái tính chất của tâm thức nó như vậy. Nhưng chúng ta rất khó, bởi vì hễ khi nào mà có nhận thức là cái tâm mình lập tức nó chấp tôi rồi. Khi nó chấp tôi như vậy thì tất cả những cái nghiệp bao nhiêu kiếp chồng chất của nó, tôi là có của tôi, rồi tôi là tất cả những cái tính chất như là tôi là phải được hay, tôi là phải không có thua ai, tôi là phải nhất, tôi gì, tất cả mấy cái đó nó chứa sẵn như vậy. Và nó làm cho cái tâm thức của mình không có nhận ra được nữa, không có sáng nổi nữa. Thành ra nó phải tu tập giảm cái tôi đó đi rất nhiều, bằng từ cái đời sống cho đến cái sinh hoạt của mình. Sống không có sở hữu nữa, sống nghèo, vừa phải vừa đủ, không có đến nỗi quá lạnh, đến nỗi quá đói, nhưng mà chi túc thiểu dục, tức là đời sống xuất gia đó. Sống tu tập đó, cái người sống tu tập nó phải như vậy. Mục tiêu không phải là để khổ hành, để thấy mình hơn người nào thì hết á, nhưng mà để giảm thiểu dần cái sự đòi hỏi của cái tôi, của cái cảm giác. Chứ không phải để là mình hơn ai, để mình tài hơn ai hay gì hết á. Mục tiêu nó là để giảm thiểu như vậy thôi. Giảm thiểu như vậy rồi cho đến bên ngoài sống thì mình phải biết tôn trọng sư trưởng, phải biết có thầy, phải biết này nọ. Lấy vấn đề đó là để cái bản ngã của mình á, nó được nhiếp phục. Nhưng mà bao giờ thì con người cũng phức tạp hết đó. Tại con người mình có rất nhiều quan niệm, thành ra nhiều khi mình phục, mình ráng mà phục, nhưng mà bên trong nó vẫn không phục. Con người nó phức tạp vô cùng. Con người luôn luôn rất thần tượng, rất hâm mộ cái gì mà chân chính, chân thật, trong sạch, cách đúng. Nhưng mà con người đôi khi lại không biết rõ cái gì là chân thật. Lại đôi khi mình lại có một cái ý muốn riêng của mình, và rồi nhiều khi nó ngược lại với những người trong sạch đi chăng nữa, thì mình cũng thành ra ghét luôn người đó. Thành ra lão Khổng Tử mới nói đó là cái người đạo đức không phải là người ai cũng thương. Cái người ai cũng thương không phải là người đạo đức. Người đạo đức phải có kẻ ghét. Đó là những kẻ mà nó không thích đạo đức. Thành ra ở đời này nó như vậy, nó mới phức tạp. Sự sống trong cuộc sống nó rất là phức tạp. Chúng ta sống một đời sống bình thường, lớn lên đi học, rồi lớn lên đi làm, rồi có căn nhà, vậy rồi đủ tiền xài, sống như vậy. Có một máy gia đình, rồi sống nuôi con, chấm hết, thì tương đối nó khá giản dị. Nhiều khi mà có họ hàng vô đông đông mới bắt đầu rắc rối ạ. Còn thôi cứ nhiều khi hai vợ chồng, hai đứa con là đủ, nó êm. Nhiều khi có ba má chồng, ba má vợ xen vô cũng rắc rối rồi. Nhiều khi lại họ hàng này nó bắn ba phát cả đông cũng chưa tới, mà xen vô là rắc rối tứ tung hết á. Rồi nhiều khi lại đạo đức, luân lý, truyền thống thì đủ thứ trong đó hết á. Con người sống chỉ muốn sung sướng, sợ cái khổ. Mà tất cả những cái gì đặt ra là cũng là điều tốt, đặt ra là để giúp cho con người được sướng. Mà thực sự ra thì con người nhiều khi bị tất cả những cái đó làm khổ. Không cái nào nó đạt được cái mục tiêu của nó hết á. Bởi vì con người sử dụng nó. Con người tâm quá phức tạp mà sử dụng nó thành ra làm khổ. Khổ lẫn nhau rất nhiều. Mà đời sống ai cũng vô thường hết á. Rồi cũng đến già, đến bệnh, đến chết. Nhưng mà không bao giờ nghĩ chuyện già bệnh chết hết á. Khi mà hận người nào, tức người nào thì say sưa ở trong đó, say mê ở trong đó để mà ra tay hãm hại. Khi mà thương, mến và gì thì say sưa ở trong đó mà chiều chuộng, quên cả cái sự chết, sự già, sự bệnh gì của mình hết á. Thành ra những cái tính chất đó của con người đâm ra là mình có thấy một cái lý lẽ gì của chân lý chăng nữa, mình cũng không có áp dụng vào thực hành gì được hết á. Nghĩa là khi mà đụng chạm vào cái thực tế ô nhiễm nó của con người này, nó là mình thấy phiền não nó khởi lên. Bao nhiêu lý lẽ hay đẹp gì gì áp dụng vô cái nó cũng thành ô nhiễm luôn nữa. Thành ra chính cái điều đó mà chúng ta cũng mới thấy là quả thật là mình rất khó mà có được trí huệ. Tuy là trí huệ là cái bản chất của tâm mình á, nhưng mà cái náo động nó quá mạnh. Thành ra đó là cái điều. Còn chính vì vậy mà khi chúng ta học vào đạo thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy khó. Nếu chúng ta sống đời đừng nghĩ đạo hết thì mình thấy đời sống bình thường thôi. Mình cũng có thể là một người tốt, mình cũng có thể là một con người là lương thiện đầy đủ. Nhưng mà khi mình vào đạo mình thấy sao khó hiểu, sao khó thấy như vậy, thì mình mới nhận ra là quả thật là cái căn bản của mình nó bị che mờ, bị ô nhiễm rất nhiều. Thành ra muốn như vậy mình phải sống một đời sống riêng. Tại sao mà có xuất gia, tại sao Đức Phật lại hướng dẫn ta xuất gia? Mà cái thời Đức Phật đó là sống đã rất thanh tịnh rồi, mà vẫn muốn thấy ra chân lý vẫn phải xuất gia này nọ, là vì như vậy đó. Phải có một chỗ sống riêng, phải có một cái sinh hoạt riêng, và cái sinh hoạt đó nó cốt là để làm giảm dần tất cả những cái ô nhiễm của mình. Mà như vậy mà chúng ta cũng thấy rốt cuộc đến ngày Đề Bà Đạt Đa đó, mà cũng trở thành ra là phá tăng phản Phật này nọ, thì mình đủ thấy là quả thật cái ô nhiễm kinh khủng. Mình biết ngày Đề Bà Đạt Đa tu có thần thông, tu thiền định, Tô một người rất tinh tấn, đa văn, không thua gì ngài Anan hết á. Tinh tấn, đàng hoàng, đứng đắn, có oai nghi, tướng tốt, có đạo đức, tu tập tinh tấn, thiền định, vững chắc, đắc được thần thông. Mà đến khi nó đầy đủ hết tất cả vậy rồi thì lúc bây giờ mình mới gọi là sinh tật. Vì tất cả mấy cái đó nó nằm ở bên trong. Mình cũng biết rằng là con người rất phức tạp ở chỗ rồi đó. Thành ra mình đừng bao giờ nên tin rằng là mình là người tốt, lương thiện hết á. Bởi vì mình có đủ duyên đó, thì nó bắt đầu nó phát sinh những cái nhân mà xấu á. Ngài Đề Bà Đạt Đa mà không có thiền định, không có thần thông mà tu tập á, mà không có tinh tấn á, thì không có phát sinh mấy cái tâm đó. Ngài Đề Bà Đạt Đa mà tối ngày ngủ xong rồi lười biếng này nọ thì không bao giờ phát sinh cái tâm đó hết á. Mà Ngài Đề Bà Đạt Đa rất tinh tấn, gương mẫu. Mà mình nên nhớ đến nỗi mà về sau này mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất á, mà đi mà nói cái tin đừng có nghe lời Đề Bà Đạt Đa này nọ, mà nhiều người nghe còn bảo là cái này là Đức Phật ganh tị với lại Đề Bà Đạt Đa, thấy Đề Bà Đạt Đa được người ta cung kính, được người ta tôn vinh. Nhất là lúc bây giờ vua A Xà Thế này nọ cũng theo Đề Bà Đạt Đa nữa. Thành ra chắc ganh tị mà nói vậy. Thì mình phải biết là nó như thế nào, tình hình, tình thế nó làm sao vậy. Cho nên là vấn đề chúng ta thấy là quả thật Đức Phật khi mà vào thế gian thuyết pháp, Ngài mới nói là Ngài như voi ra trận là vậy á, hứng chịu mọi tên đạn. Tức là Ngài biết thế gian này nó vô cùng kinh khủng, nó là thật là cung khỉnh. Nhưng mà mình thấy ngay Đức Phật mà còn như thế, mà đôi khi chúng ta rất tự hào, chúng ta có thể cảm thấy như là mình có thể là hiên ngang này nọ, không sợ gì hết. Đó là bởi vì mình chưa có bị thấm những cái đòn của thế gian, của phiền não của thế gian này. Và con người mình ngồi rất dửng dưng, nhiều khi mình không có chú ý đến tất cả những cái gì Đức Phật dạy hay Đức Phật nói. Nhưng mà mình sẽ bị cái khổ lớn một khi mình càng thành công. Mình bảo mình có bao giờ nghĩ chuyện phá Phật, mình có bao giờ nghĩ chuyện ác, có bao giờ giết ai, có bao giờ này nọ. Mình giờ nhìn thấy người ta giết nhau còn té xỉu nữa, tôi mà thấy máu thôi là tôi ngất. Tôi xỉu 3 tháng sau mới tỉnh. Nhưng mà khi mà tôi thấy vàng rồi ấy, thì tôi giết hết đó. Tôi có vàng. Mình không có ngờ được cái con người mình nó như thế nào hết á. Tại ra chính đó là cái mà chúng ta nên thấy là phải nghe lời Đức Phật, phải học cái pháp Phật như thế nào vậy đó. Thì pháp Phật ra đời, Đức Phật vào trong thế gian để thuyết pháp là cũng làm sao để cho người ta từ người ta lắng động cái tâm thức của người ta, để người ta cái trí huệ nó hiện ra. Nhưng mà đôi khi con người cũng đâu có hiểu cái ý của Phật. Cũng nghĩ là Phật vào thế gian này để tranh chấp với mình, chẳng hạn như ngoại đạo. Ngay cả ma vương cũng vậy, muốn tìm quyền thế, quyền lợi gì này nọ, để xây dựng một cái quyền lực nào đó ảnh hưởng đến chúng sinh. Thành ra đó là cái mà chúng ta thấy cái nghĩa mà như hôm trước mình nghe là Đức Phật cảm thấy không muốn thuyết pháp là vậy. Thì Đức Phật cũng vì chúng ta, vì tất cả mọi người chúng ta. Ngoài đó không có cái gì khác hết á. Phật không phải là một nhà triết lý ngồi suy nghĩ rồi thấy cái lý nó hay quá đi, rồi cái tâm mình nó kích động lên bắt buộc mình phải nói ra. Phật không phải là người mà thấy cái lý như vậy rồi có cái tâm say mê, đam mê cái lý lẽ này nọ rồi nhất định phải đi nói. Không phải, cái điều đó là điều hoàn toàn không phải. Đức Phật hoàn toàn không muốn nói pháp. Mà cái tâm, cái trí giác của Đức Phật nó hoàn toàn nó dứt lặng tất cả mọi cái vọng động, mọi cái ham muốn. Thành ra nó không có một cái gì để nó kích thích Đức Phật có thể, nghĩa là phải ngứa ngáy trong tâm, trong miệng mà phải nói hết. Thành ra cái rốt cuộc là Phạm Thiên phải nhắc đến cái đại bi tâm á. Đại bi tâm á là cái động cơ duy nhất á mà Đức Phật thúc đẩy Đức Phật nói pháp. Thành ra trong từng âm thanh, trong từng chữ nghĩa của Đức Phật đó, nó đều chứa đựng đại bi tâm ở trong đó hết. Nó đều chứa đựng tính chất đại bi trong đó hết. Điều đó cho chúng ta phải nhận thức ra cái Phật Pháp như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta có nghe, có nghe về lý lẽ của tánh không hay này nọ gì chăng nữa thì chắc chắn cái tâm ô nhiễm của mình nó vẫn chiến thắng. Cho nên mình chỉ trước tiên mình nghe cái lý tại sao lại nói tất cả là không, và tại sao không nói cái này là không, cái kia là không mà lại tất cả là không. Thì mình đã nghe cái nghĩa tất cả mấy bữa rồi. Thì Đức Phật nói ra Pháp á, là cái Pháp của Đức Phật á, nó là tương ứng với chân lý. Thành ra cái gì một Pháp của Phật nó là tất cả. Phật nói khổ là tất cả khổ. Phật nói vô thường là tất cả vô thường. Thành ra trước tiên mình muốn biết khổ vô thường đó, cho nên mình mới phải nghe cái Pháp gồm có 18 giới, 12 nhập, 5 uẩn. Người ta thường kêu tắt là uẩn xứ giới hay là uẩn nhập giới hay là uẩn giới nhập hay là giới nhập uẩn gì vậy đó. Nhưng mà nói thông thường là uẩn xứ giới, tức là 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới. Thì các pháp này ở trong Phật Pháp được coi như là các pháp căn bản tạo ra vô lượng loài, vô lượng vũ trụ. Ở đâu có loài, ở đâu có cõi, có chỗ sống, có loài hữu tình nó sống thì nó phải có sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, có tâm thức này nọ. Có thể có nhiều nơi nhưng mặt trăng nó không có loài hữu tình. Nhưng khi nó không có loài hữu tình thì mặt đất của nó, tức là sắc pháp ở nơi đó, nó cũng coi như là nó không để làm gì hết, nó không có một cái tác dụng gì nữa, mà phải có loài hữu tình vào trong đó. Thành ra vấn đề Đức Phật nói là Đức Phật nói cho loài hữu tình. Thành ra cái, nếu mà mình dùng chữ khoa học thì cái khoa học của Phật Pháp là khoa học cho hữu tình. Thành ra Đức Phật có nhiều cái hiểu biết về cấu tạo của vũ trụ, nhưng mà Đức Phật không có bao giờ dùng đến cái đó hết á. Đức Phật đối xử với hữu tình, tại vì cái động cơ thúc đẩy Đức Phật thuyết Pháp là đại bi. Đại bi có nghĩa là thương xót hữu tình. Đức Phật muốn cứu là cứu các loài hữu tình có tâm thức hiểu biết. Đức Phật không muốn cứu cục đá, cái bàn, cái ghế. Đại bi nó không lấy đối tượng của nó là cục đá hay là hư không hay là gió thổi hay cây cối. Nó muốn cứu là cứu con người. Mà khổ đau gì nó cũng nằm ở chỗ đó. Con người không phải cứu con người là thỏa mãn những cái khát vọng, những cái tham muốn mà sai lầm vô minh của con người. Mà cứu con người là ở chỗ cho con người thấy ra con người có một bản thể giải thoát thanh tịnh, an lạc vĩnh viễn, nằm ngay ở nơi hữu tình, tức là nằm ngay nơi cái tâm thức của mình á. Thành ra đó là mình cũng cho mình thấy tất cả cái giáo lý của Đức Phật. Thành ra một khi mình theo đạo Phật thì đừng có đem thế gian pháp, những cái đang còn thời thượng ở trong thế gian mà so sánh, mà đặt vấn đề đối với đạo Phật, đối với mình đã theo. Và mình cũng theo thì mình tha hồ, mình đã theo rồi thì không có nên như vậy nữa. Và mình phải tìm hiểu và mình phải hiểu cho nó ra để mà theo. Để theo đúng cái nghĩa là phải hiểu rõ. Tất cả những cái hình thức như là mình thọ giới, mặc áo tràng, mình xuất gia này nó, tất cả mấy cái đó là cũng là một cái phương tiện để đưa đến cái sự hiểu rõ. Hiểu rõ vấn đề đạo Phật là gì, rồi sau đó mình mới phát hướng, thú hướng lên, rồi mình mới cái tâm mình nó mới phát cái hướng đi về cái hướng đó. Thành ra chính vì vậy mà không phải là mình cứ mang cái bộ đồ, mình cứ cạo đầu mang bộ đồ về là mình là đại biểu của đạo Phật được. Đạo Phật nó khác tất cả các tôn giáo khác ở chỗ đó. Bởi vì ai Đức Phật cũng chấp nhận cho tu hết á. Bây giờ một cái người mà nó hoàn toàn nó dối gạt bên trong tâm á, nó muốn tu để nó phá đạo Phật. Nhưng nếu mà không nó lộ liễu ra bên ngoài á, không ai biết, nó lộ liễu ra bên ngoài hết á, thì vẫn được tu như thường. Mà bây giờ Đức Phật có tha tâm thông mà có nhận ra nữa, Đức Phật cũng vẫn nhận như thường, nếu kẻ đó nó chưa phát tác cái đó ra. Bất cứ người nào tu cũng được hết ạ. Phật như vậy, bởi vì cái tu đó nó là gieo một cái nhân duyên, tu đó nó là một cái phương tiện để gieo một cái chủng tử vào trong tâm thức, tạng thức của người đó. Nhưng mà trong cái khi mà cho bao giờ cái chủng tử nó phát triển ra được á, cái thời gian nó lâu lắm, thì trong thời gian nó cái kẻ đó họ vẫn dùng tất cả những cái tâm tham sân si này, nó tà kiến rồi họ phá phách đủ thứ hết á. Ví dụ như khi ngài Đề Bà Đạt Đa xuất ra, không lẽ Đức Phật không biết hả? Không biết thì tại sao mà ngài lại nói nhân duyên kiếp trước, tại sao vậy? Đức Phật biết, khi Đề Bà Đạt Đa đến xuất ra là Đức Phật biết ngay rồi. Nhưng tại sao Đức Phật chấp nhận? Thành ra mình mới hiểu là Đức Phật không có xây dựng, không có lo âu sợ hãi, bảo vệ duy trì cái sự nghiệp cái gì gì ở trong thế gian này hết á. Đức Phật đến là độ sinh, mà độ sinh chúng sinh phức tạp vô cùng, đủ chiều hết á. Mà Đức Phật giải nhân duyên nó ra mọi chiều. Nghĩa là oan gia đi nữa cũng được độ, độ bằng lối oan gia. Thành ra chính đó mình cứ nghe và suy xét để thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật, rồi mình mới phát hướng cái tâm mình về cái tinh thần đó mới đúng. Thì chính cái điểm đó mà chúng ta trở lại vấn đề thì chúng ta mới thấy là giờ đây mình có nghe cái lý lẽ gì thì thực sự ra là để cho mình nhận thức phần nào. Cái điều chính yếu vẫn là những cái nhân duyên mà làm giữ chân mình ở lại trong trong đạo, tức là mình có một nhân duyên với Tam Bảo. Thành ra giờ mình nghe cái lý lẽ của tính không, mình bảo tính không hay, thì cái điều đó chắc chắn nó không có một cái gì khác hơn là mình không biết tính không hết đó. Trên thực tế tâm mình vẫn tham sân si, vẫn chấp ngã, mình vẫn thấy tất cả xung quanh nó là thật có, không có cái gì là không hết á. Nhưng mà cái mà cần thiết quan trọng là mình vẫn tiếp tục là một Phật tử hết kiếp này đến kiếp khác. Cái nhân duyên nào mà giữ cho mình tiếp tục là một Phật tử như vậy, cái điều đó, cái nhân duyên nó quan trọng. Đó là cái yếu tố cần thiết để hiểu tính không, hiểu đúng nghĩa, hiểu đúng hướng, đúng tính chất như là Quán Tự Tại Bồ Tát đấy nữa. Thì mình phải có một cái nhân duyên nào đó từ trong tâm nguyện của mình lẫn cái gì bên ngoài giúp cho mình. Thế cho nên chúng ta học đạo Phật nó không có giản dị. Chúng ta cần phải có đạo tràng, cần phải có đạo hữu thiện tri thức, cần phải có thầy tổ, cần phải có đủ thứ, có cái tâm nguyện của mình và phải có một cái hiểu biết về tinh thần của đạo Phật. Nếu mình không có cái hiểu biết này á, mình có thể nổi sân lên. Khi mình đến một đạo tràng có một đồng đạo không hợp ý mình có thể bỏ đạo tràng đó. Khi mình đến ngôi chùa mà mình đụng chạm với lại đạo hữu, đụng chạm với nhau, mình có thể bỏ cái chùa đó, mình bỏ Tam Bảo. Khi mà mình tu tập, mình gặp một vị thầy khắc kỷ với mình có thể thối thất. Nếu mà mình không có cái hiểu biết về tinh thần của đạo thì mình sẽ sử dụng tình cảm không à. Thành ra cứ tình cảm mà đối xử theo tình cảm, cái tình cảm nó xui mình sân hận thì mình sân hận, mà đã sân hận thì tình cảm nó bảo là phải mạnh mẽ, phải lìa bỏ, thì là nó cứ y như vậy nó làm. Thành ra chính vậy mình phải hiểu tinh thần của đạo Phật không phải là tình cảm, đó là một tinh thần đạo, cốt làm cho tâm của mình lắng đọng, hết ô nhiễm đi mà trí huệ xuất phát. Và mình cần phải ở trong cái nhân duyên đó rất lâu đời, không có phải nghe pháp một ngày, một bữa, một năm hay một đời mà mình có thể thấy được, có thể lắng đọng được. Nên muốn lắng đọng như vậy nói cái lý không được, mà đôi khi phải nói cái gì cho sợ thì tâm mình nó mới lắng, nó mới đọng được. Nếu bây giờ mà quả đất này sắp nổ, nghĩa là có một hành tinh nó bay đến, nó sắp đụng vào quả đất này rồi, ngày mai thôi là tất cả tan vỡ, thì tự nhiên tâm thức của mình tất cả những cái mà mình đang còn trông mong, mong đợi, buồn vui này, nó tan hết. Không cái nào nó lập được nữa hết. Tất cả những cái phải trái đúng sai, tất cả cái đạo này đạo kia, tôn giáo phân biệt này, nó dẹp hết. Khi mà cái chết nó cận kề, cho nên Tổ Ấn Quang mới bảo ai mà muốn thành đạo á, cứ lấy cái dấu bằng đồng hay bằng sắt thì nó khắc cái chữ chết đó, khắc cái chữ chết rồi ấn ngay vào trán này này. Cứ giữ mãi cái chữ chết đó là đạo nó thành ngay rồi. Nhưng mà bởi vì mình thấy đời còn dài, mình thấy mình sự nghiệp mình còn dài, thấy đủ thứ như vậy, mình yêu đời. Thành ra chính vì vậy cái lý gì nó đến thì chăng nữa mình cũng sôi động. Mà cái lẽ phải nào nữa thì chăng nữa mình cũng không có tiếp thu được. Nhưng mà thực sự mà nói, thực sự mà nếu mà cái sự chết nó đứng ngay trước mặt mình thì lúc bây giờ mình không còn thiết, thì mình cứ tưởng tượng coi, lúc đó mình thử tưởng tượng. Chắc mọi người là dẹp hết mọi chuyện. Lớp học mình cũng dẹp, bắt đầu lên niệm Phật. Đạo Chúa thì cầu Chúa. Đạo Hồi cầu Allah, lúc đó cũng bỏ súng, không có cần buồn phải đi khủng bố gì nữa hết á. Lúc bây giờ là cũng không có cái gì mà cũng chẳng ai buồn trả thù nữa. Bây giờ mình bảo đi trả thù, mà trả thù thì nó cũng sắp chết đến nơi, mình cũng chết rồi trả thù gì nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là thực sự mà sự chết thì nó có mặt thật. Thành ra mà mình không nghĩ đến nó, thành ra đôi khi Đức Phật phải nhắc nhở những cái đó, thì cái tự nhiên cái tâm của mình nó dừng lại, nó lắng đọng, nó dừng lại. Thì chính đó là cái pháp, tức là cái pháp của Phật đó, nó là một cái phương tiện, mà nó phương tiện thiện xảo, mà không ai mà có thể làm cho tâm của một người khác hay tâm của chính mình có thể tùy theo ý mình lắng đọng lại, đứng lại. Nhưng mà cái pháp của Phật có thể. Nhưng người ta không nhận cái pháp của Phật, là cái lý do là cũng vì vậy đấy. Cái náo động, cái ô nhiễm của người ta quá mạnh. Cho nên giờ đây mình nghe Ngài Quán Tự Tại nói, bao giờ mà trí huệ xuất phát thì mình sẽ thấy tất cả là không. Mình sẽ thấy đầu tiên là Ngài nói là năm uẩn là không. Mà Ngài không có nói là năm uẩn mất đi là không, năm uẩn diệt đi là không. Mà Ngài nói năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Ngài lấy sắc làm tiêu biểu cho năm uẩn. Sắc tức thì không, tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thì thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy thôi. Mấy hôm mình đã nghe cái lý rằng là sắc pháp nó tạo ra vô lượng, vô biên loài. Vậy thì sắc pháp nó là loài nào? Bây giờ mình lại lấy một cái nhỏ hẹp lại nữa để dễ nhìn. Thí dụ màu trắng, trước mình nói đó. Màu trắng nó là cái ly, màu trắng nó là bức tường, màu trắng nó là nhiều khi đôi giày, màu trắng nhiều khi nó là cái ghế, màu trắng nhiều khi nó là cái áo. Thế thì màu trắng nó là cái nào? Khi mà mình muốn nhận ra cái màu trắng á, thì mình phải theo tướng của nó để nhận. Thì cái tướng ở đây là ly, cái tướng kia là tường, cái tướng nọ là áo, cái tướng nọ là bàn, cái tướng kia là ghế. Nếu ngoài các cái tướng ra thì màu trắng nó ở đâu? Thành ra cái màu trắng nó phải có tướng nó mới hiện ra. Nhưng mà vậy màu trắng nó thật, tướng của màu trắng nó là gì? Màu trắng nó có không? Có, mắt mình thấy mà. Tay mình có thể giờ chạm, thấy cứng cứng. Cái màu trắng đó nó có, mà cái gì có là nó phải có tướng của nó. Cái gì mà không có tướng, cái đó tức là không. Mình không thể thấy được, mình không thể biết được một cái sự vật nào đó mà nó không có một cái tướng nào hết á. Nó không phải vuông, tròn, dài, ngắn, nó không phải cứng, mềm. Mà nó cũng không phải là thơm hay hôi, nó cũng phải là ngọt hay cay hay chua. Nếu nó không có tất cả mọi cái tướng như vậy á, tức là nó là không. Nay bây giờ cái màu trắng mình thấy được, nhưng mà bây giờ mình tìm tướng của nó đi. Tại sao nó có nhiều tướng như vậy? Thì nó là tướng nào mới được chứ? Một cái mà nó có quá nhiều tướng như thế thì mình kết luận nó làm sao? Nó không phải là một nữa. hay sao? Mà mỗi một khi mà cái màu nó xuất hiện như vậy á, nếu mà nó có, nếu mà nó thật có, nếu mà nó tự có, nếu cái tướng, thí dụ cái tướng cái màu trắng, cái tướng ly này nọ chẳng hạn, nếu mà thật có như vậy á, thì nó đã có ngay từ ban đầu. Và khi mà nó đã thật có, nó tự có thì không cái gì hủy diệt được nó hết á. Nay đây cái gì á, mấy cái màu sắc á, mấy cái thuộc về sắc pháp á, tức là vật chất nói chung và hình tướng, hình ảnh đó, nó đều tiêu diệt, mà nó đều do nhân duyên cho nên sinh ra. Trước khi mà người ta làm ra cái ly nó không có. Đầu tiên nó không, cuối cùng nó cũng không có, nó bị tiêu diệt. Nó chỉ có trong một khoảng thời gian, cái hình tướng đó nó chỉ có trong một khoảng thời gian mà nó do nhân duyên làm cho nó hiện ra. Cái hình tướng nó vô thường. Một cái gì vô thường là nó không thật có. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa như vậy mà mình nhận xét. Thì mỗi một cái tướng của nó đó chỉ là một nhân duyên hiện ra. Mà nếu mà nó khác nhau á, thì mình không được dùng một cái danh tự chung cho nó nữa. Nếu cái màu trắng của cái ly nó khác với lại cái màu trắng của cái áo thì mình không có được dùng cái chữ màu trắng để nói cho hai cái nữa. Nó là hai cái khác nhau, không có có một tên được. Nếu mà mình đã dùng một tên để chỉ cho nó thôi á, thì nó phải là một chứ. Mà nếu mà nó là một á, thì tại sao nó lại nhiều tướng như vậy? Nó ra tổ lông tướng hết. Ở mỗi cái tướng á, lại chỉ là nhân duyên một lúc thôi. Cái tướng nào cũng vô thường, cái tướng nào cũng không thật có. Cái tướng nào cũng không tự có, không có mãi, không có hoài, không tự chủ được, nó bị lệ thuộc vào điều kiện nhân duyên, thì làm sao mà bảo nó là có thật được. Một cái thật có, một cái tự có, nó luôn luôn nó không cần phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì hết á. Và nó có sẵn đó từ lâu lắm rồi. Thành ra bằng đó cái ý nghĩa mà mình cứ nhận xét mà coi ấy, thì thấy là vậy mình biết rõ, mình công nhận với nhau là cái màu nó có, cái màu trắng nó có. Nhưng khi đã có thì phải xác định cái tướng thật của nó. Cái tướng nào mà không bao giờ thay đổi, không bao giờ biến đổi hết á. Thôi bây giờ mình tìm thử cái thật tướng của nó xem. Mà nếu mình không tìm ra cái tướng thật của nó, tức là nó không có thật, tức là nó không có tướng. Mà nó không có tướng tức có nghĩa là nó là không. Tại vì bao giờ mình nhìn thấy một cái màu là nó cũng có một cái tướng hết á. Không có cái màu nào mà không có tướng hết á. Công nhận không? Khi mình nhìn thấy, chẳng hạn, khi mình nhìn thấy cái màu cam này một cái, nó có thể nó là một cái hình chữ nhật. Đó là cái tướng của nó. Khi mình nặn đất sét lên, nó thành nặn thành hình Phật, thì đó, lúc đó nó là tướng của nó là tướng Phật. Mình nặn nó thành hình ma, thì tướng của đất sét lúc đó nó là tướng ma. Mình nặn thành cái xe hơi, thì tướng của cái đất sét lúc đó nó là cái xe hơi. Bây giờ mình vo nó lại thành cục, mình không có nặn nó thành gì, mình ném cái bịch xuống đất đó, thì tướng của nó là cái cục tròn đó. Thế bao giờ mà mình thấy sắc là nó phải có tướng. Thiếu tướng á. Người Việt mình mà chụp hình người Hán nói là chiếu tướng á. Thành ra chính vì vậy á, mà nó bị vấn đề là nếu nó là một thì nó chỉ có một tướng thôi. Nếu nó nhiều tướng thì nó không thể là một được. Mà không thể là một được thì nó phải khác nhau, không có được gọi một tên. Mà nếu cái tướng nào của nó cũng do nhân duyên tạo nên cũng vô thường. Mà nếu mình lấy cái tướng, ví dụ cục đất sét mà lấy tướng Phật là tướng thật á, thì lúc nào thấy đất sét là phải thấy Phật. Mình có nặn thành ma nhìn cũng ra Phật, mình có nặn thành cái xe hơi nhìn cũng ra Phật. Không thấy xe hơi, không thấy ma mà chỉ thấy Phật thôi. Thì mới là tướng thật của nó chứ. Mà do nó không có một tướng nào hết, cho nên nó chỉ tùy duyên mà nó hiện ra thôi. Nó hiện ra các tướng, vô lượng tướng. Còn tướng thật của nó không có tướng, mà không có tướng tức là không. Tâm thức không bao giờ nhận được một cái gì mà không có tướng. Cái biết có là do tâm. Tâm nghĩa là quyết định. Tâm phán rằng là cái đó có hay không có. Nếu tâm nó nhận được thì cái đó là có. Nó nhận được bằng rất nhiều tướng, bằng màu sắc, bằng âm thanh, bằng mùi hương, bằng vị, bằng xúc, bằng ý nghĩa, bằng pháp. Nay ở đây tướng, cái tướng mà mắt nhìn nó không thấy. Nó không thấy rồi thì mình có cho nghĩa gì thì chăng nữa, cái nghĩa đó nó cũng không đúng nữa. Thành ra chính vì vậy mà Đạo Phật mới nói là chỉ còn một tạm thời, có thể nói vậy đó, một cái chữ dùng để chỉ cho cái sự thật của cái màu sắc đó, cái đó là chữ không. Bởi vì nó không có tướng, nó không có thật tướng. Thành ra tìm cái sự thật của nó tìm không ra thì nó phải là không. Tổ Long Thụ thường ví dụ như là người đi trên sa mạc rồi bị quáng đấy đó, khát quá đó, ảo tưởng nó nảy sinh ra, nhìn đằng xa thấy một cái đô thị, một thành phố rất đẹp, rất mát, đầy đủ cái là đồ ăn thức uống ngon lành. Mắt thì thấy, mà càng đi tìm, tìm cái thật của nó thì tìm không thấy. Càng đến gần thì nó càng tan biến. Mắt mình thấy cái màu sắc này mình kêu là cái ly. Mắt thấy, nhưng mà càng tìm cái thật của nó thì càng thấy. Càng đến gần, tức là càng tìm cho nó kỹ rồi nữa thì càng không thấy. Thì như vậy nó có phải là có mà như không không? Cái có đó nó tức là không, như là ảo tưởng trên sa mạc đó. Nếu bảo nó không có, tại sao mình thấy? Mà nếu bảo nó là có, tại sao tìm không ra? Cười. Thành ra chính vậy mà cái không nó tức là cái có nó tức là cái không. Và đôi khi Đức Phật có thể dùng một cái nghĩa khác là như huyễn ảo đó. Như là trăng ở trong nước, như hình hiện trong gương. Nó giống như vậy, như quáng nắng đó. Thì Đức Phật mới lấy mấy cái nghĩa đó mà thí dụ cho tất cả thế gian này, tất cả cái sự mà mình đang thấy có này nó. Thì một cái pháp mà mình tìm như vậy rồi đó, mà mình còn tìm không ra nó nữa, thì các cái pháp khác như là tâm thức á, sắc á, mình thấy rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy á, mà tìm còn ra nó nữa, huống gì vào tâm. Ai thấy tâm đâu, đưa tâm ra đây coi. Nên là cũng nhăn răng cười nữa. Thành ra nhị tổ Huệ Khả mà tìm tổ Đề Đạt Ma nó mà xin được an tâm đó. Tổ Đề Đạt Ma bảo chứ ông đưa tâm của ông ra đây tôi an cho. Ông muốn an tâm hả? Ông bất an hả? Ông đưa tâm ra đây. Rồi nhị tổ mới ngơ ngác một chút mà chứ con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Sắc cái mắt mình thấy tìm còn chẳng ra nữa. Tìm sự thật của nó không ra nữa. Mỗi lần bảo đưa cái màu trắng lên đây, chắc chắn là mình phải đưa một cái sự vật, một cái tướng. Chứ có bao giờ mà mình có thể cầm được một cái màu trắng mà nó không thuộc về cái tướng nào hết không? Thành ra màu sắc mà nhìn còn ra, tìm còn chẳng ra nữa, huống gì là tâm. Thành ra Đức Phật mới nói đó, Đức Phật bảo ai mà chấp á, ai mà chấp các sắc pháp á, là thật có, không có phải là vô thường á, mà cái chấp đó nó như là núi Tu Di đó, cái chấp nó lớn như vậy đó, ta vẫn nói là kẻ đó còn có một phần nào có lý mà cũng còn chấp nhận được. Còn ai mà nói là tâm là thật có á, thì ta dứt khoát nói là không thể nào có chuyện đó được. Đức Phật nói như vậy. Tại vì ví dụ các sắc pháp, các vật chất này nọ, mình còn thấy nó kéo dài trong một thời gian, mắt mình còn thấy. Còn cái tâm thức không bao giờ mình nhìn thấy hết á. Mình cứ đinh ninh là nó thật có, mình cứ chắc chắn như vậy. Thành ra cái hiện hữu của tâm thức nó mới được ví như con vượn đó, tâm viên đó. Viên là con vượn. Con vượn nó đu ở trên cây á, hễ mà cái tay nó bỏ ra cái là nó dính vào cái khác liền. Rồi tâm thức mình mới được kêu là phan duyên, phan là nắm víu vậy đó, như là cái tay con vượn nó bám vậy đó. Chứ phan nó có nghĩa như vậy, duyên là các cái cảnh. Tâm thức luôn luôn nó tựa vào cảnh để mà nó hiện hữu. Không có cảnh nào một cái là không thấy nó đâu nữa hết á. Thành ra tâm thức của mình nó mới phải hoạt động, cái chỗ hoạt động mà kinh khủng nhất, liên tục nhất đó là ở trong tâm thức. Tâm thức nó hoạt động như vậy để nó có mặt, nó hiện hữu. Thành ra chính cái điều đó mà thọ tưởng hành thức gì thì chắc chắn mình tìm là không bao giờ ra hết đâu. Mà lại sinh diệt trong từng sát na, ngay khi sinh ra là diệt liền. Vì vậy mà có thể nói là tất cả mấy cái có của sắc thọ tưởng hành thức đó, nó có theo cái cách nào, nó có theo cái lối nào. Cũng như cái ảo tưởng trên sa mạc đó, nó có, mình nhìn thấy mà nó có, nhưng mà nó có theo cái lối nào, nó có theo cái lối như huyễn, như ảo, không thật. Nhào vô nó một cái là thấy là không, không có thấy có một cái gì nữa hết đó. Thì các cái có của sắc thọ tưởng hành thức cũng y như vậy đó. Mình bảo chứ mình có rõ ràng, thân mình có này nọ, mình có, mình sinh ra mình có, nuôi dưỡng lớn lên có này, rồi mình có chết này. Nhưng mà trong đạo Phật thì nó như vậy chứng tỏ nó là không. Bởi vì từ đâu mà nó, mình thấy mình có sinh à, nhưng mà nó đâu có tự sinh. Nó do nhân duyên cho nên nó mới sinh. Nó không có tự sinh chút nào hết á. Rồi mình bảo là thấy rõ ràng, sờ vô thịt đứa nhỏ thấy mềm mềm, đập nghe bạch bạch. À, trơn trơn, thấy nó hồng hồng à, mấy cái đó là do tất cả những cái chất dưỡng, tất cả những chất dưỡng nó tụ tập lại với nhau và luôn luôn nó phải ở trong cái trạng thái được nuôi dưỡng, ngưng lại một cái là nó tiêu tán. Rõ ràng như vậy thì nó chỉ là một cái gì tụ tập lại một cách rất là mong manh thôi, nó đâu có thực có. Cái thực có nó vững lắm, cái thực có mình có đem búa, mình có đem mìn, mình có cướp máy bay, mình đâm vô, nó vẫn còn như thường. Cái mà thật có là nó như vậy. Còn đây là nó cứ vay mượn, nó chịu điều kiện như vậy. Rồi từ từ mình bảo tôi thấy có thì nó mới lớn. Cái lớn của mình là cũng do bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu cái nhân duyên như vậy, rồi nó mới lớn. Mà chứng tỏ một điều nữa là cái nhỏ nó không thật có, thành ra nó mới chuyển thành cái lớn được chứ. Cái nhỏ nó thật có thì làm sao cái lớn xen vô được. Thành ra không lẽ cái nếu mà cái đứa bé nó thật có thì 60 năm sau nó vẫn là cái đứa nhỏ nằm khóc eo e sao? Nó không thật có gì hết, thành ra nó thay đổi bất cứ lúc nào, lập tức. Thành ra nó như huyễn thôi, và cái có mà như huyễn như vậy tức là không. Thành ra cái không ở đây nó không phải là không thấy gì hết, không nghe gì hết, không ngửi gì hết, không có cái gì hết, nó là không. Mà chính tất cả những cái có đó, chính cái mà mình đang có này, mọi cái đang có của mình này, nó thay đổi, nó biến chuyển vậy nên nó là không. Thì mình có nghe cái lý đó đi chăng nữa, đúng công nhận không? Nghe xong rồi mình vẫn là mình như thường. Mà có nghe mà có thấy hay, có thấy khám phá cái gì nữa thì khi mình thấy phiền não của mình nó vẫn khởi lên. Phiền não là do thấy có, chứng tỏ là mình vẫn thấy có như thường. Đó là do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đó là do cái là mình thiếu những cái công đức, tức là những cái pháp khác á, để mà cái thấy của mình nó có thể đi thẳng vào chân lý được. Những cái công đức khác là cái công đức này, quy y Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, tôn trọng Tam Bảo này, nó xả cả sinh mạng của mình mà nhất định mà không bỏ, mà ủng hộ đến cùng. Mình thiếu những cái công đức đó, thành ra mình không có năng lực để kềm chế tất cả những cái tập khí, những cái vô minh từ vô thủy kiếp của mình. Thành ra tại sao mà muốn thấy là tính không, muốn thâm nhập tính không á, lại phải thực hành các cái pháp mà nhiều khi không có đụng gì đến tính không hết. Nhưng không có những cái năng lực đó, không có những cái công đức đó là mình không có thâm nhập vào tính không được. Thành ra mình nghe đi nghe lại thì mình chỉ nghe một cái lý lẽ vậy thôi. Và đôi khi mà cái lý lẽ này nó ngộ ngộ, nó hay hay, hay nó kỳ kỳ, nó rồi chấm dứt. Có đôi khi mình có thể mượn tính không để mà cho nó quên đi, nó vơi sầu. Nhiều khi mình buồn quá, buồn chuyện gì của mình quán không hết, không tốt hết trơn, chẳng cái gì có, chẳng cái gì thật, thì mình cũng thấy nó nhẹ nhõm. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái nghĩa chưa có đúng là chính nghĩa, mình tạm dùng để mà được nhẹ nhõm. Còn mình muốn thâm nhập vào tính không để rồi mà có thể nói là thành được Phật quả hay là tự tại như các đại Bồ Tát này nọ, thì mình còn phải cần rất nhiều các cái công đức khác nữa. Thì nói cũng hết những cái công đức, những cái việc mình phải làm, nhưng mà có thể nói là cái điểm chính là mình phải thấy mình thương Phật nhất, thân Phật nhất, gần Phật nhất. Mình phải tập sao cho mình có được một cái công đức ở đó, một cái tính chất như vậy đó. Mình hướng về Phật nhất, bởi vì cái tâm thức của mình á, hễ mà khi mình đặt cái mình thương, mình thích, cái đặt cái tình cảm vào đâu đó, là năng lực của mình nó đổ sang đó hết á. Thành ra chính đó là cái chỗ mà mình được nhận là con Phật đó. Mà mình không có ý thức điều đó, con Phật là gần Phật nhất đó. Mà Phật đó là một ông papa hết sởi, em chứ đừng có nghĩ như là bố mẹ của mình bất mãn này nọ, và Phật cũng giống vậy thôi. Mà mình phải thấy như vậy thì mình mới có thể, mình có thể nghĩa là chuyển đổi tất cả những cái tâm hướng, những cái khuynh hướng ở trong tâm thức của mình á, mình hướng về Phật pháp được. Và lúc đó mình nghe cái pháp của Phật đó, mình mới có thể chứng nhập và đi thẳng vào được. Mà muốn như vậy nó cũng phải dễ, mà mình phải nhiều đời nhiều kiếp gặp Phật. Thành ra tại sao phải sinh cõi Phật là như vậy, tại sao phải sinh vào thời có Phật là vậy, mà sinh vào thời có Phật là để làm đệ tử Phật đó. Sinh vào cái cõi Phật là chắc chắn là đệ tử Phật rồi. Mình phải như vậy là đúng đó. Mà tại sao mình phải sinh tịnh độ, không biết. Nếu mình sinh ở thế gian này á, mình có gặp Phật đi chăng nữa, nhiều khi lỡ mà ông bố của mình ông không ưa Phật á, ông cũng đâu có cho mình đi theo Phật đâu. Bà mẹ mình á, bà sợ mình đi tu xuất gia mất đó, bà cũng cho đó, đâu có cho gần Phật đâu. Thành ra chính vì vậy á, mà thế gian này nó phức tạp lắm. Mà rồi á, mình có ở trong thế gian này nó, mình có được xuất gia, gặp Phật xuất gia chăng nữa, thì những cái nhân duyên xung quanh, những cái náo động xung quanh làm cho mình cũng có thể chưa chắc chứng nhập, chưa chắc đắc quả. Trong khi á, khi mà mình sinh về cõi Phật thì chính mình là con Phật. Ở nơi đó không có ai sở hữu mình hết á. Mà cái tâm đại bi với lại cái trí huệ của Đức Phật nhiếp mình, tức là mình chính là con của Phật. Không có ai là cha mẹ của mình để có thể ngăn cản, hay là những người thân gì ngăn cản cái bước đường đạo của mình hết á. Thành ra chính vì vậy mà tịnh độ, mới chư tổ tịnh độ mới nói là mình về đó cái là bất thối chuyển liền, là lên ngay địa vị bất thối này đó. Hoa khai cái là thấy Phật rồi, là giác ngộ ra vô sinh pháp nhẫn liền. Và từ vô sinh pháp nhẫn mà đến Phật quả là không cái gì trở ngại được nữa hết á. Thành ra đó là điều gọi là bất thối chuyển như vậy đó. Thì chúng ta mới hiểu mà mình không có học pháp đó. 3 năm nay là Na Uy học đã nhiều, mình không có học pháp, là chỉ học cái lý lẽ, học cái lý thuyết, mà mình còn phải biết những cái công đức cần phải làm và những cái ý nghĩa khác nữa. Mình học tính không, mình thấy rõ cái lý, nhưng mà mình thấy không áp dụng gì được hết á. Nhưng mà mình biết rằng là để giác ngộ tính không á, thì mình cần phải có những cái điều kiện khác. Nếu mình sinh về cực lạc thế giới á, mình giác ngộ. Điều kiện khác nữa, nếu mình không sinh cực lạc thế giới, mình ở nơi đây á, thì mình phải giữ mình trong cái nhân duyên với đạo. Thành ra mình phải có cái tâm nguyện là đời đời kiếp kiếp không lìa bỏ Tam Bảo. Đôi khi dĩ nhiên là đạo Phật đó, tôn trọng cái chữ hiếu lắm. Và luôn luôn khuyến khích mình làm hiếu. Nhưng mà khi mà mình muốn theo đạo, khi mà mình muốn chứng ra chân lý, thì lúc đó Tam Bảo là phải trên hết. Phải trên cả cha mẹ nữa. Cái điều này không có cái gì nghịch lý hết. Bởi vì Tam Bảo dạy cho mình trở thành một người cứu độ chúng sinh. Mà chúng sinh nó là cha mẹ của mình. Mình nhiều đời nhiều kiếp ghê lắm. Mà mình có rất nhiều cha mẹ. Mình không có, chỉ có một cha mẹ như là trong đời này thôi. Mà nhiều đời nhiều kiếp mà mình mang ơn của cha mẹ là tất cả chúng sinh đó. Cho nên bây giờ mình theo cái đạo là mình theo một cái hiếu vẹn toàn, một cái hiếu viên mãn, cái hiếu tất cả. Mình đã nghe rồi, muốn hiểu đạo Phật thì phải hiểu tất cả. Nếu hiếu mà chỉ hiếu cho một người nào đó thôi thì nó không phải là hiếu của đạo Phật. Hiếu của đạo Phật là hiếu tất cả, bởi vì tất cả chúng sinh là mẹ cha. Mình hiếu là phải báo đền ơn nghĩa. Mà báo đền hay nhất đó là đừng làm khổ, làm sao cho thoát khổ. Đó là cứu độ. Mình cách gì mà mình có thể đền đáp lại cái ơn nghĩa của cha mẹ? Cho nên cái mà đền đáp mà tương xứng nhất đó là cái vấn đề mà cứu độ tất cả chúng sinh. Thành ra nếu mà mình hiểu như vậy thì mình mới biết cái ý nghĩa ở trong đạo Phật. Và mình mới không có nghĩ cái chuyện gọi là cứ nói chúng sinh, tất cả chúng sinh như là một cái câu nói sáo ngữ, nói để ra vẻ như là mình cao thượng. Không phải như vậy, nhưng mà đó là cái sự thật. Nó đi vào chân lý. Khi mà cái tâm hiếu thảo của mình á, mà nó quán tất cả chúng sinh á, từng là cha mẹ của mình á, tâm hiếu thảo nó muốn đền đáp lại tất cả chúng sinh như vậy, thì cái tâm hiếu thảo đó nó là tâm hiếu thảo của đạo. Và lúc đó chỉ có một cách giúp cái tâm hiếu nó được thôi, đó chính là con đường thành Phật độ chúng sinh á. Thành ra như vậy Bồ Tát vẫn hiếu như thường à, mà Bồ Tát vẫn có đạo, Bồ Tát vẫn đi trên con đường đạo. Còn nếu hiếu mà đặt trên tình cảm á, là tôi chỉ có hiếu với cha mẹ của tôi thôi á, thì không bao giờ nó thành đạo được hết á. Và mình có thể làm ác. Ví dụ một người nào người ta chửi mẹ mình cái, mình thương mẹ quá, mình rút súng, mình bắn người đó chết. À, thương quá mà. Thành ra cái tình cảm á, thì nó chỉ là nhất thời, nó là trong vô minh thôi. Còn cái muốn thành đạo á, là mình phải theo đúng như Pháp, phải quán đúng như Pháp vậy. Đó là những cái mà chúng ta cần biết như vậy đó. Thì cho nên á, thực sự ra muốn hiểu tính không với lại làm tất cả các điều thiện nó là một với nhau. Thế mà mình làm đủ các điều thiện, mình có tâm đạo như vậy á, tức là nó đưa đến chỗ hiểu tính không. Còn giờ mình nói lý lẽ đó, nghe lý lẽ xong rồi thì mình thấy ly vẫn là ly, mà bàn vẫn là bàn, áo vẫn là áo, mà rồi mình vẫn thấy cái ly này đẹp hơn ly kia. Nhiều khi mình nói một cái là đẹp, đẹp là gì? Ví dụ mà bông hoa đẹp quá, mình thấy cái bông hoa vẽ trên cái ly này nó là màu đỏ, nó là màu xanh, nó là mấy cái vạch đen đen thôi, đẹp ở chỗ nào? Đẹp chỗ nào mới được? Đỏ là đẹp hả? Xanh là đẹp hả? Mấy cái nét đen đen là đẹp hả? Nó phối hợp lại với nhau, nó hiện ra một cái hình tướng. Những cái màu sắc nó phối hợp, nó hiện ra hình tướng. Cái hình tướng đó mình coi như là một cái tổng hợp của các cái màu sắc đó, rồi mình nói nó đẹp. Nhưng cái đẹp tìm cũng ra, mà cái hình tướng nó tìm cũng ra nữa. Mình đi tìm hình tướng nó đi. Đố ai tìm ra? Thành ra chính vì vậy cái hình tướng đó nó như huyễn, nó tức là không, mà không tức là nó, tức là hình tướng đó. Thế vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mà tất cả các pháp từ sắc thọ tưởng hành thức nó đều là không hết. Thế vậy thì sắc thọ tưởng hành thức này nó có sinh thật không? Nó có diệt hay không? Mình quan sát đi. Một cái gì nó thật có thì nó mới có sinh chứ. Một cái gì mà thật có rồi thì nó mới có diệt chứ. Còn nay nó đang có đó mà nó hoàn toàn tức là không. Nó hoàn toàn tìm không ra, nó tức chính là không. thì làm sao mà mình bảo là do nhân duyên cho nên nó sinh ra? Nó đã là không rồi, ngay chính nó là không rồi ấy, thì nhân duyên sinh ra gì đâu? Đâu có thể nói nhân duyên sinh ra cái không được. Thành ra chính con người của mình này, ngũ uẩn của mình, sắc tâm của mình, tâm mình phân ra là thọ tưởng hành thức ấy, nó tức là không rồi ấy, thì cha mẹ đâu có sinh ra, nó đâu có thật có mà sinh ra. Cũng như là mình lấy màu ấy, mình vẽ cái bông hoa, cái mình bảo rồi có một bông hoa nó sinh ra, cái bông hoa nó không thật có, đâu có bao giờ nó sinh. Rồi khi mình xóa mấy cái màu nó đi hết, cái mà rồi bông hoa nó diệt mất, nó có đâu mà diệt. Mà rõ ràng cái tâm thức của mình nó có thể biết, nó có thể thấy điều đó, nhưng mà nó còn có ngã, nó còn có các cái ham vui, còn có các cái nó thích, còn có những cái nó mong mỏi cho ngày mai, ngày mốt, cho tương lai. Cho nên nó có nhận ra trong một phút giây nữa, nó cũng bỏ qua mấy cái đó hết đó. Và nó bị cái năng lực của đời sống này lôi kéo. Chúng ta thấy tại sao chúng ta không hiểu, tại sao chúng ta không nhận ra được tính không. Nó là những cái lý lẽ như vậy. Thế mình thấy rõ ràng vậy. Bây giờ có ai chối cãi điều đó? Tự nhiên nếu cái hoa nó có rồi thì cần gì vẽ. Mà rõ ràng mình quệt lên cái vậy là một cái màu thôi. Quệt như vậy cái một cái hoa nó hiện ra. Mình bảo có một cái hoa sinh ra hả? Làm gì có nó đâu mà bảo nó sinh. Chỉ thấy cái màu thôi chứ làm gì có cái hoa ở đâu mà bảo nó sinh đây. Thành ra các pháp mà nó không tướng như vậy á, tức là bây giờ dùng cái chữ tướng để tạm nói cho các pháp. Các pháp không thể nào là không có được. Nhưng nó có mà nó là không. Thành ra nó tức là không, chứ mình đừng có nghĩ đến không cái là mình bảo không thấy gì nữa hết. Nó có nhưng mà nó tức là không. Mà một khi nó tức là không, nó không khác với không như vậy á, thì tức là nó đâu có sinh. Nó không có thì nó không có diệt. Là do đó cho nên vẽ xấu, mình vẽ thật xấu, nhưng mà cái đó nó đâu có, thành ra cái xấu đó, nó đâu có. Thành ra nó không có cấu, nó không có tịch, đẹp cũng có mà xấu cũng có. Cho đến người làm ác, cho đến tham lam, sân si, giận hờn, u mê này nọ, tạo ác đủ thứ cũng không hề có. Cấu không có. Cho đến tu tập, cho đến chứng quả, cho đến này nọ cũng không hề có. Nó đều là tạo ra, nó đều là những cái pháp tạo ra. Nó đều do nhân duyên, nó không hề có. Cho nên không cấu mà cũng không tịnh. Mà không cấu không tịnh như vậy, tu cho đến thành Phật đi chăng nữa đó, cũng không có công đức nào tăng hết đó. Mà làm ác cho đến đọa địa ngục nữa cũng không có cái gì là giảm hết đó. Mà có làm ác mà tu lên thì cái ác cũng không có giảm. Mà có làm thiện mà đọa lạc thì cũng không có thiện nào giảm hết. Mà có tu tập, có tăng trưởng thêm cái ác cũng không có cái ác nào tăng thêm. Mà có làm thiện thêm cũng không có cái thiện nào tăng thêm hết. Bởi vì tất cả nó chỉ là nhân duyên phối hợp và nó hoàn toàn. Các cái pháp như vậy nó không có. Nó không, nó tức là không. Thành ra trong cái trạng thái tức là không như vậy ấy, thì Ngài Quán Thế Âm nhìn thấy là nó không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Ngài Xá Lợi Phất không có thể thấy điều này, nhưng Ngài Xá Lợi Phất có thấy thế gian là sinh diệt, thế gian là sinh tử, có thể nói như vậy. Nếu mình dùng chữ diệt là niết bàn, còn đạo là diệt sinh tử. Thế gian này là cấu uế, mà đạo là thanh tịnh. Thế gian này là giảm công đức đi, đạo là tăng trưởng cái công đức, cái chân lý ra. Nhưng mà ngày nay Ngài Quán Thế Âm bảo chứ, Ngài hãy nhìn kỹ lại tất cả các pháp. Ngài hãy nhìn lại thế gian và Ngài hãy nhìn lại xuất thế gian. Nó đều là tính không hết. Cho nên trong các pháp tính không như vậy, nó chẳng có cái gì sinh, chẳng có cái gì diệt, chẳng có gì tăng, chẳng có gì giảm. Ngài hãy nhìn lại như vậy. Mà khi nhìn thấy như thế, chúng ta phải nhìn thấy như vậy làm gì? Chúng ta bắt đầu mang cái tâm phải trái, chấp ngã, tâm ô nhiễm của mình đó. Và mình bắt đầu đặt câu hỏi, mình đánh giá. Mình bảo như vậy thì đâu có tu, đâu có thành, đâu có gì làm ác làm gì. Nhưng mà đầu ra là đã nói trận trước cho mình rồi. Kinh đã nói là khi mà thấy ra như vậy thì Ngài Quán Tự Tại vượt qua tất cả khổ đau. Đã nói trước cho mình biết điều. Nếu mà mình thấy như vậy, tại vì mình không thấy như vậy cho nên mình mới tạo nghiệp. Tại vì mình thấy có hết đó, cho nên mình tạo nghiệp. Cho đến mình làm thiện đi chăng nữa vẫn là nghiệp. Vẫn là một cái nghiệp của khổ đau, của luân hồi. Tại vì mình thấy có hết đó. Mà tại vì mình thấy có cho nên luôn luôn mình bị cái khổ, tức là mình bị giới hạn ở trong cái nghiệp thức, mình không có thoát ra được. Mình tạo nghiệp giàu đó, mình tạo nghiệp công đức mà mình muốn xuống địa ngục cũng không được. Mà mình tạo địa ngục mình muốn lên cõi trời cũng không được. Khi mình đã tạo ra nghiệp mà do mình thấy có thì cái nghiệp đó nó quy định mình và mình không còn tự tại được nữa. Mình không còn giải thoát được nữa, mình dính ở trong đó. Thế ra khi một người đã tạo cái nghiệp công đức rồi, nhà giàu có muốn đi tu không được nữa. Cái nghiệp nó trói dính mình ở trong đó. Nó bắt mình phải làm chủ, nó bắt mình phải làm này, nó đủ thứ đó hết. Mình thấy là chính vì vậy mà mình muốn tự tại giải thoát này nọ là mình phải có cái trí huệ nhìn ra thật tướng của các pháp, nhìn ra chân lý của các pháp, mà đại biểu của chân lý đó là tính không, nó nói lên được rất nhiều cái ý nghĩa. Và nó còn đưa đến chỗ rồi rốt cuộc Ngài Quán Tự Tại mới nói tiếp cho Ngài Xá Lợi Phất, nếu mà Ngài nhìn như vậy Ngài khỏi cần phải tu tập theo bát chính đạo, rồi đủ thứ giữ giới chỉ giới ba nghiệp thanh tịnh này nó, rồi mới chờ hết cái đời sống này mà nhập niết bàn, chứng quả vô sinh rồi mà cũng phải chờ hết cuộc đời mới nhập niết bàn được. Mà chính ở trong cái tính không, nếu mà Ngài thấy là cái thực tướng của các pháp, chân lý của các pháp, thì Ngài sẽ thấy là trong đó không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức, không có vô minh sinh, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, mà cũng không có tận diệt vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử nữa, không có hết tất cả khổ tập diệt đạo gì cũng không nữa, không cả trí huệ, không còn không không có cả đắc quả hay là bất cứ đắc trí gì nữa. Niết bàn của Ngài Xá Lợi Phất là không có tất cả như vậy. Giờ đây không cần phải đợi cái lúc mình mất đi rồi mình mới dùng cái trí huệ đó mình ngăn cản tất cả những cái chủng tử tái sinh á, mình đoạn diệt nó hết thì không còn cái gì hiện ra, lấy đó là niết bàn. Nhưng mà Quán Tự Tại Bồ Tát thì nói Ngài Xá Lợi Phất, nếu Ngài mà mở cái trí bát nhã ra đó, Ngài thấy tất cả các pháp là tính không, rồi Ngài sẽ thấy là niết bàn là thế gian này, niết bàn là các pháp màu trong màu sắc này không có mắt, không có tai, không có gì hết. Cái sắc của mình nó chính là không, chẳng có mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý gì hết, không có một cái gì nữa hết. Niết bàn ngay nơi đây, niết bàn ngay trong phiền não, niết bàn ngay trong ô nhiễm, nó mới kêu là tự tại, mới kêu là giải thoát. Còn giải thoát của A-la-hán như là tránh xa đi, lánh xa đi, không bao giờ dính nữa, gọi là giải thoát. Còn giải thoát của Đại Thừa Bồ Tát Đạo ấy, là giải thoát như vậy là ở ngay trong đó, mà không cái gì nó dính được, không cái gì nó nhiễm được. Chúng ta nghe lạ lạ thì mình lấy thí dụ. Thí dụ thường lấy nhất là thí dụ mặt gương. Một cái hình của mình hiện lên trong gương, có mắt, tai, mũi, lưỡi, có đeo mắt kính nữa. Nhưng mà mình tìm trong gương, khi mà mình nhìn thẳng vào cái chất gương thôi, mình đừng có nhìn cái hình ảnh nữa, thì mình sẽ thấy là nó chỉ có một cái chất sáng của gương thôi. Nghe tiếng âm thanh cũng là không nhé, không phải sắc mới là không thôi nhé. Đừng quên đó. Thì mình chỉ thấy một cái chất gương, thì trong đó cái chất gương sáng đó, cái chất gương sáng mà nó hiện ra cái hình mắt đó, cái chất gương sáng đó, nó không có mắt, nó hiện ra hình tai nó không có tai, nó vẫn là một chất gương thôi, một chất sáng của gương thôi. Nó hiện ra cái mắt kiếng, nó không có mắt kiếng, nó hiện mũi, nó không có mũi trong đó. Thành ra khi mà đi vào thật tướng của các pháp như vậy, thì tất cả thế gian này nó chỉ là hình bóng như huyễn, nó không thật có. Mà muốn thấy nó là không hết, quả thật nó đúng là nó không có một cái gì hết. Nói cái mặt có, nó hoàn toàn không có, thành ra nó diệt hết như vậy. Thành ra nó, Ngài Quán Tự Tại mới nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng là Ngài đừng có sợ, Ngài đừng có sợ niết, sợ luân hồi sinh tử. Ngài đừng có sợ cái đó, mà Ngài hãy vào luân hồi sinh tử. Cái gì tạo ra luân hồi sinh tử? Đó là các pháp. Các pháp đó nó là không hay là có? Nếu các pháp đó là không thì tất cả luân hồi sinh tử này nó đều không có hết á. Thì Ngài có ngay niết bàn ngay ở trong luân hồi sinh tử. Ngài đâu có phải đợi đến cái lúc mà bỏ thân này đi rồi tiêu diệt hết các cái tâm thức này nọ. Các cái tâm thức đó chính nó là không, chính nó là niết bàn. Ngài không cần phải diệt nó. Nếu Ngài thấy ra cái bản thể không của nó thì Ngài vẫn tiếp tục tái sinh, vẫn tiếp tục luân hồi, mà Ngài vẫn tiếp tục có niết bàn. Đó là cái cảnh giới mà rất ư là vi diệu, bất khả tư nghị mà Đại Thừa thường muốn trình bày á. Cho nên nói đến Đại Thừa thường nói bất khả tư nghị là như vậy. Thì chính đó là cái chỗ mà Ngài Quán Tự Tại muốn thuyết pháp cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Quán Tự Tại tiếp tục thuyết pháp nữa, tiếp tục bước tiến nữa. Ngài nói rằng là nhờ nơi cái bát nhã đó, tức là khi mà thấy như vậy là bát nhã trí. Tức là các Bồ Tát đó, tức là những vị mà không bỏ chúng sinh, những vị mà vẫn tiếp tục hành đại bi ở lại với luân hồi đó, mới y theo cái trí bát nhã đó, thì tâm của các vị đó không có bị quái ngại. Cái chỗ này, thí dụ như mình lấy lại thí dụ ban đầu, không khí thanh tịnh rồi phun khói rồi bốc bụi lên, nó thành ô nhiễm. Cái ô nhiễm đó mình cảm thấy như là cả một bầu không, một bầu khoảng không đó nó ô nhiễm. Nhưng mà cái khoảng không đó nó hoàn toàn vô quái ngại đối với các cái bụi, với các cái khói cái này nọ. Cái khoảng không đó nó không chứa chấp, nó không nắm giữ, nó không gì hết, nó đi xuyên thấu qua các cái ô nhiễm đó. Thành ra khi mà Bồ Tát nó mà thấy ra được thực tướng của các pháp của nó, Bồ Tát ở trong tất cả phiền não mà tâm không quái ngại, tâm nó không bị dính mắc, tâm nó không bị đeo mang, tâm như hư không vậy đó. Tâm nó đi xuyên qua hết, nó khoảng trống vậy đó. Không có một cái gì có thể làm ô nhiễm được cái khoảng không hết đó. Mà chính cái hình tướng mà mình thấy mờ đó, cái hình dáng đó, rồi tâm thức của mình á, mình kêu là ô nhiễm, bởi vì mình ngửi vô á, mình hít vô á, thì mình bị cái này, bị kia. Nhưng mà cái khoảng không đó chẳng cái gì làm sạch nó, mà chẳng cái gì làm dơ nó được hết á. Nó không quái ngại. Thế ra cái tâm thức của một vị, cái trí huệ mà khi mà nhìn thấy như vậy đó, thì không quái ngại với bất cứ một cái nghiệp thức nào, một cái phiền não nào, một cái cảnh giới, cái khổ đau nào của luân hồi hết á. Cái tâm nó vào ra, nó xuyên thấu vào tất cả như vậy đó. Thì lúc đó mới là cái tâm đó nó chân thật lắm. Nó thấy rõ cái gì là mộng huyễn, cái gì là giật giả, cái gì là thật. Cho nên nó mới thực sự lúc đó mới là lìa xa viễn ly điên đảo, lìa xa điên đảo với lại tất cả những cái mộng tưởng, và người đó đắc được cứu cánh niết bàn. Thành ra cái vị Bồ Tát nó, đừng nghĩ Bồ Tát là không có niết bàn. Bồ Tát có niết bàn, mà niết bàn đó mới là niết bàn cứu cánh. Niết bàn đó vốn là chân lý, luôn luôn nó có mặt. Thành ra cái trí bát nhã nó giúp cho Bồ Tát này có thể nói là đi vào tất cả nghiệp thức của chúng sinh mà không bao giờ bị chướng ngại, không bao giờ bị trở ngại, không bao giờ bị kéo theo cái điên đảo, cái mộng tưởng hết á, mà luôn luôn thấy rõ. Thành ra ví dụ như Đức Phật trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói Ngài A Nan gõ tiếng chuông đập cái về, nghe không? Mà nghe. Thế bây giờ không đập nữa, hỏi nghe không thì bảo không nghe. Thì Đức Phật mới kết luận là tâm của mình á, nó chạy theo cảnh, nó điên đảo, nó chạy theo. Khi nào có tiếng thì mình kêu nghe, khi nào không có tiếng thì bảo không nghe. Tức là mình bị chạy theo, mình bị lôi cuốn theo cái điên đảo đấy. Có bao giờ mình không nghe đâu. Nhưng mà lúc nào có tiếng mình mới nói mình nghe. Cái tính nghe của mình không bao giờ mất. Đức Phật mới giải thích về tính nghe là như vậy đó. Thì khi mà Bồ Tát mà thấy được tính không, thấy được bát nhã, có bát nhã như vậy đó, thì Bồ Tát vào ở trong bất cứ cái phiền não nào cũng không có bị lay chuyển, không có bị suy xuyển gì hết đó. Bồ Tát không có bị kéo theo. Thành ra như vậy mà Bồ Tát có thể trụ trong luân hồi mà vẫn chứng được Niết Bàn, vẫn ở trong địa vị phàm phu đó, mà có thể nói là thâm nhập vào tất cả các cái địa vị mà siêu việt của thập địa này. Nó mới dùng, thành ra trong Đại Thừa mới hay dùng chữ bất khả tư nghị. Mà không những như vậy, chư Phật nhờ cái trí bát nhã đó mà thành Phật. Là chư Phật nhờ trí bát nhã thành ra bao ba A Tăng kỳ kiếp sống với chúng sinh, hành xử với chúng sinh, mà ở bất cứ cái địa vị nào nó cũng không có kéo Bồ Tát ra khỏi cái con đường đạo được hết. Là nhờ cái trí bát nhã này, Bồ Tát có bố thí tất cả gia sản, sự nghiệp, thân mạng, vợ con này nó, thì cái bố thí đó nó cũng không kéo Bồ Tát sang con đường của cõi trời được. Bồ Tát vẫn thấy rõ người thí là không, người nhận thí là không, vật thí là không. Cho nên cái thí nó có mạnh đến mấy nữa, nó vẫn hướng về trí bát nhã. Và khi mà các công đức đó nó đầy đủ đó, thì cái trí bát nhã nó trở thành trí giác của Phật. Cho nên nhờ cái trí bát nhã đó, không có cái trí bát nhã đó mà làm công đức một cái là nó kéo mình rục, là mình bị lệ thuộc vào trong cái công đức đó. Mình không có cách gì mình vùng vẫy ra khỏi hết á. Thành ra cái công đức đó nó bắt mình phải hưởng nó, rồi nó hết rồi mình lại sụp xuống, phải lại làm lại từ đầu. Có đâu mà thành Phật được. Nhưng mà nhờ cái trí bát nhã cho nên không cái gì nó trở ngại được hết á. Công đức Đức Phật làm cao siêu mấy thì cao, vô lượng mấy thì vô lượng, công đức đó nó không có trói chân Đức Phật lại được, mà nó luôn luôn thấy rõ cái bản thể của nó vẫn là tính không. Cho nên các cái công đức đó nó mới chuyển sang thanh tịnh, và nó mới trở thành ra là năng lực của giác ngộ. Cho nên nếu không có trí bát nhã, Phật không có thành Phật được. Cho nên ba đời chư Phật đều y theo bát nhã ba la mật này, nó mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên vì vậy, cho nên trí huệ này, cái trí huệ thấy là tính không này, nó là một năng lực siêu phàm, một năng lực vô địch, một năng lực mà có thể nói là tối thượng, mới được kêu là thần chú vậy đó. Nó là một cái chú sáng suốt, tức là trên mọi mặt, trên cái mặt trí huệ nó trở thành chú sáng suốt. Nó là một cái năng lực rất mạnh, cho nên kêu là thần chú, minh chú. Có thể nói là một cái chú mà không gì bằng được, mà nó có thể nói là bằng ngang với tất cả chư Phật, là những cái chỗ mà không gì bằng được. Vô đẳng đẳng chú, tối thượng chú vậy đó. Chú này chú cao thượng nhất, là cái chú của trí huệ. Thì cái thần chú đó, tức là tất cả những gì mà trí huệ thấy biết đó, thì cái trí huệ gom lại thành một cái đoạn rất ngắn, thành một cái câu rất ngắn như vậy. Cái câu rất ngắn đó nó có thể tích chứa tất cả những năng lực của trí huệ bát nhã mà Ngài Quán Tự Tại đã thực hành á. Cái câu đó nó trở thành có cái năng lực linh thiêng như là thần chú ở trong đời sống, cho nên kêu là chú. Cái câu đó nếu mà người trì tụng với tất cả cái công đức tin tưởng chân thành của mình á, công đức chân thật á, trì giới tin tưởng của mình á, thì năng lực nó sẽ phát tiết ra cho cái người trì tụng như vậy. Cho nên giống như chú ở trong thế gian nên mới được gọi là chú. Có thể trừ tất cả mọi đau khổ, và có thể giải thoát được, đắc được tất cả những cái gì mà cao thượng ở trong Phật Pháp. Thì đó là cái câu thần chú mà Yết Đế, Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì sau khi mà thuyết giảng về cái trí huệ bát nhã, thực ra nói tính không ở đây là nói trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã nhìn thấy chân lý mà cái chân lý đó nó không diễn tả được. Chứ về Bát Nhã phương tiện dùng cái chữ không, dùng cái nghĩa không để nói lên cái chân lý. Mà không có cái trí Bát Nhã là không có thấy ra được cái không đó. Cho nên kinh này thực sự là kinh nói về trí Bát Nhã. Cái trí Bát Nhã này năng lực nó phi thường. Khi mình mở ra cái trí Bát Nhã này rồi á, thì mình có thể giải thoát được tất cả. Mà nếu mà để diễn tả lại, nó chỉ gom lại bằng những câu ngắn ngủi như vậy thôi. Thì yết đế yết đế, ba la yết đế, tức là yết đế yết đế, tức là mình hãy đi qua, hãy đi, hãy đi. Ba la yết đế là hãy đi qua bên kia đó. Ba la tăng yết đế là hãy cùng nhau đi qua bên kia. Bồ đề tát bà ha, tức là bồ đề trí huệ, tức là đi qua bên kia là trí huệ. Tát bà ha, cái câu ca ngợi tán thán, một cái câu chúc mừng. Chấm, thường thường chấm dứt các thần chú của chư Phật, câu thiện lạc, tức là cát tường. Thì như vậy là cái câu nó rất ngắn ngủi vậy thôi. Thì chúng ta mới thấy đó là tất cả gom lại thành câu thần chú. Và cái bài kinh đó là được Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Quán Thêm Bồ Tát, thuyết pháp cho Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ. Cái trí huệ đó mà xưa nay Ngài Xá Lợi Phất dùng trí huệ đó để đoạn tham sân si đi mà đắc niết bàn. Nhưng bây giờ Ngài Quán Tự Tại bảo chứ hãy dùng cái trí huệ đó đó để thấy ra thật tướng của tất cả các pháp. Trong cái chân lý của tất cả các pháp đó, nó có trí huệ, nó có niết bàn, nó có giải thoát. Hãy nhìn thẳng vào cái thật tướng của nó, chứ đừng nhìn theo những cái tướng mà theo duyên khởi nhất thời nữa. Thì đó là đại khái cái ý nghĩa của bài Bát Nhã. Bài Bát Nhã như vậy đã được chư tổ sử dụng trong cái nghi thức, tức là mỗi khi mà mình tụng kinh, mình tu tập xong thì trước khi kết thúc là mình tụng cái bài kinh Bát Nhã này. Mình tụng bài kinh Bát Nhã này chi vậy? Đó như là mình đã nghe đó, là ba đời chư Phật đều y theo Bát Nhã mà thành Phật. Cho nên mình tu tập là mình muốn tiến bước, tiến hướng dần đến cái chỗ thành Phật giác ngộ. Nhưng mỗi lần mình tụng kinh như vậy á, mình tụng bằng cái tâm vô minh, cái tâm chấp ngã, cái tâm ái, cái tâm tình cảm. Mỗi lần mình tụng xong á, là công đức nó có. Cái công đức đó nó cộng với lại cái tâm chấp có của mình á, tâm tình cảm, tâm chấp ngã của mình, nó có thể nó thành ra một cái nhân cho đời sau mình hưởng. Và như vậy á, nó sẽ tiêu tán mất. Và như vậy á, nó sẽ trói buộc mình. Và mình không có tiếp tục cái con đường đạo nữa. Cho nên mỗi lần á, mình tạo ra một cái công đức của đạo xong á, là mình phải dẹp hết, quán không hết á. Cái công đức đó nó sẽ không có chỗ bám ở đâu ở trong mình á, để mà nó trở thành một con vi trùng. Nó sẽ được lưu thông và nó trở thành năng lực. Cũng như mình ăn vào nó phải tiêu hóa. Ăn ngon mấy thì ngon mà không tiêu hóa là cũng sình bụng hết đó. Mà lúc đó khổ lắm. Thành ra những công đức mà mình làm, mình tu tập đối với Tam Bảo, đối với tất cả những công đức mà trong khi mình là người Phật tử mình được khuyến khích như vậy á, bao nhiêu công đức nữa mình cũng phải đều quán không hết đó. Thì nó mới được tiêu hóa. Khi tiêu hóa thì nó thành năng lực, nó thành sức khỏe của mình. Thành ra một lần đó, mình làm một cái điều tốt xong rồi mình xả đi, mình đừng suy nghĩ nữa. Cái điều tốt đó nó thành một năng lực rất mạnh ở trong mình. Và mình làm xong rồi mình cứ ghi nhớ. Mà cái tình cảm nó làm mình ghi nhớ. Hồi đi thấy cái người đó tội nghiệp, cái nằm lăn ra đường, không có manh áo hết, kêu than này nó. Rồi tôi mới bố thí, tôi mua quần áo cho này nó. Là mình cứ ghi nhớ hoài, tội nghiệp ghê. Tội nghiệp bữa nào cái thằng đó nó vô nhà nó ăn trộm một cái, hay nó phá phách gì mình ấy, mà trời ghê quá, sao tôi không có dám làm thiện nữa. Đó là mình cứ theo tình cảm ấy, nó cứ dính, nó thành phiền não. Làm gì xong là ghi nhớ, rồi thương ghét ở trong đó, thì nó dính vào tâm mình hết á. Mà khi mình quán không phải là mình mất, mà quán không nó là trở thành năng lực đạo, nó tiêu hóa. Thành ra nếu tâm mình xả đi, làm bất cứ việc gì tâm mình xả đi hết á, thì lúc đó nó lại thành tựu. mà dính mắc trong đó thì thành phiền não, thành đau khổ. Mình cứ nhớ vậy, như ăn không tiêu là thành khổ, ăn phải tiêu, ăn vô nó phải tiêu hết trơn thì nó mới tốt. Đứng chứa ở trong đó. Thành ra nếu mà bây giờ mình hỏi người á, kết luận, mình hỏi người chứ mấy ngày rồi cũng đi toilet, nó mà mấy tháng rồi cũng đi chứ, thì mình nghĩ sao nó chất chứa ở trong đó, thánh gì. Thì cũng vậy, tất cả công đức, mình nhớ tất cả công đức của mình tạo ra, tại sao mà mình cần có bát nhã, mình cần quán không này nọ, là cốt là nó không có chứa cái gì ở trong cái tâm thức, mà tâm thức của mình nó đang còn có tất cả những cái chất độc của phiền não, chấp ngã, tham lam, sân mê, kiêu mạn này nọ, mà nó chất chứa càng nhiều công đức đó, nó càng kiêu mạn, nó càng tham lam, nó càng đố kỵ, nó càng ganh tị, tự nhiên nó phát sinh tất cả những cái ác căn. Tức là nó hôi hám trở lên đó. Thành ra không có nên chấp chứa cái gì mà muốn như vậy, phải theo bát nhã. Cho nên bát nhã rất cần thiết cho các Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát bắt buộc phải tạo phước đức, mà tạo phước đức mà không có bát nhã là chết. Mình ăn vô mà nó tiêu hết, mình ăn hoài người mình nó cũng không có mập mà nó khỏe, còn nó không tiêu thì nó mập ù. Mình tạo công đức nhiều mình cũng phải hiểu như vậy. Thành ra đó là lý do tại sao mà các Bồ Tát nó cần phải học bát nhã là vậy. Không phải học thôi rồi bắt đầu phải từ từ mà thực hành á. A Di Đà Phật. Hết rồi phải không? Hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo.